Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington, thứ hai ngày 9 tháng 10 năm 2023. Ông Nguyễn Bắc Chuyển, người được biết nằm trong số ít tù nhân Việt Nam được thả trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho biết rằng vào phút chót, Bộ Công an Việt Nam đề nghị ông làm đơn xin tạm hoãn thi hành án để xuất cảnh định cư tại Đức. Tuy nhiên, ông Chuyển không đồng ý với lời đề nghị này.
Đối với bản án đã buộc tội quan sai tôi không công nhận từ khi vào trại giam, từ khi bị bắt cho tới nay thì tôi không công nhận cái bản án đó.
Đó là nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe.
Ông Nguyễn Bắc Chuyển, người được biết nằm trong số ít tù nhân Việt Nam được thả trước chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho biết rằng vào phút chót Bộ Công an Việt Nam đề nghị ông làm đơn xin tạm hoãn thi hành án để xuất cảnh định cư sang Đức. Tuy nhiên, ông Chuyển không đồng ý với đề nghị này. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho đến nay vẫn chưa phản hồi các đề nghị bình luận của VOA về việc phóng thích các tù nhân chính trị trước và sau chuyến thăm của ông Biden. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không xác nhận cũng không bác bỏ việc có hay không các tù nhân được phóng thích hoặc các cá nhân liên quan đến hoạt động nhân quyền được xuất ngoại theo yêu cầu của Washington, nhưng nhấn mạnh rằng nhân quyền là ưu tiên hàng đầu của cả chính quyền và người dân Mỹ. Bộ Ngoại giao Đức và Liên minh châu Âu không phản hồi yêu cầu bình luận của VOA. Từ Đức, nhà hoạt động tự do tôn giáo Nguyễn Bắc Chuyển trao đổi với VOA qua cuộc phỏng vấn sau đây, vài ngày sau khi vợ chồng ông đến Berlin hôm 8 tháng 9.
Dạ, thưa ông Nguyễn Bắc Chuyển, xin ông có thể cho biết về cái việc ông được trả tự do ạ.
Kính thưa quý vị, tôi được trả tự do vào sáng ngày 7 tháng 9, 2023, tại phi trường Tân Sơn Nhất. Và tôi đã từ phi trường Tân Sơn Nhất tôi đến Sài Gòn và sau đó tới Berlin vào ngày 8 tháng 9 2023 vào lúc tối theo giờ Berlin. Trong suốt cái thời gian mà tôi di chuyển từ Sài Gòn tới Berlin thì đã được cái sự trợ giúp rất tận tình của Tổng lãnh sự Đức tại Sài Gòn và cũng như đại diện của Đại sứ quán Đức tại Paris. Trong vì một người là một người bị kết án quan sai 11 năm tù và đến thời điểm tôi ra tù là hơn 6 năm thì tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và tôi cũng muốn nhân cơ hội này được cảm ơn các nghị sĩ của Quốc hội của Hoa Kỳ, Cộng hòa Liên bang Đức, Anh Quốc, Na Uy và nhiều cái quốc gia khác đã lên tiếng ủng hộ tôi và kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do cho tôi. Tôi cũng xin được cảm ơn Quỹ hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ, cảm ơn các tổ chức nhân quyền ở tại châu Âu và ở tại Hoa Kỳ đã cùng đồng hành với gia đình tôi để vận động nhân quyền cho tôi và hôm nay tôi được sự tự do.
Dạ thưa ông có thể cho biết về cái thủ tục mà khi ông rời khỏi trại giam ở phía chính quyền Việt Nam họ đã có những cái bước thông báo cũng như là hướng dẫn ông làm thủ tục đó như thế nào ạ?
Vào ngày 3 tháng 9 2023 thì Bộ Công an đã vào trại giam Gia Trung để làm việc trực tiếp với tôi và họ đề nghị tôi hai vấn đề. Một, điền vào đơn để cấp chiếu kháng, cấp hộ chiếu. Hai, làm đơn tạm hoãn thi hành án với lý do là định cư xuất cảnh định cư. Và tôi đã đáp ứng được cái yêu cầu thứ nhất là điền vào cái đơn xin cấp hộ chiếu. Tuy nhiên cái đơn xin tạm hoãn thi hành án gửi tòa án tối cao thì tôi không làm bởi vì đối với bản án đã buộc tội quan sai tôi không công nhận từ khi vào trại giam, trại tạm giam, từ khi bị bắt cho tới nay thì tôi không công nhận cái bản án đó và vì thế mà tôi cũng không được giảm án tha tù Và cho đến thời điểm đó thì tôi cảm thấy rằng cái đơn mà xin tạm hoãn thi hành án là không cần thiết. Và tôi đã từ chối cái việc mà họ đề nghị cái đơn như vậy. Cho đến ngày 4 tháng 9 thì cơ quan công bộ công an đã trở vào một lần nữa và cũng thuyết phục tôi, đề nghị tôi làm cái đơn xin tạm hoãn thi hành án. Sau đó thì tôi cũng nói với họ rằng là tôi không thể làm. Và tối ngày 7 tháng 9 thì họ đến phòng giam của tôi và yêu cầu tôi là chuẩn bị hành lý để rời khỏi trại giam Gia Trung và đi về sân bay Tân Sơn Nhất. Sáng mai kịp cái chuyến bay vào lúc 8:20 và lúc đó vợ tôi cũng sẽ có mặt ở đó.
Dạ thưa ông có nói là bản án của ông là bản án oan sai, và ông nhận định như thế nào về cái bản án 11 năm tù và 3 năm quản chế đối với một cái nhà hoạt động cho tự do tôn giáo và dân chủ một cách ôn hòa như ông ạ?
Tôi là một nhà hoạt động về nhân quyền. Chú trọng của tôi là hoạt động về vấn đề quyền tự do tôn giáo. Tôi luôn luôn nghĩ về cái mục đích của mình và cái trách nhiệm của mình trong vấn đề hoạt động nhân quyền. Nên khi nhà nước Việt Nam buộc tội tôi là có âm mưu lật đổ chính quyền thì tôi cảm thấy rất là oan sai. Bởi vì tôi không bao giờ có ý định đó. Tôi cũng không có khả năng để làm cái chuyện đó. Thành ra tôi chỉ là hoạt động nhân quyền. Và trong suốt cái việc mà tiến hành thực hiện những cái vấn đề bảo vệ nhân quyền ở tại Việt Nam, tôi cũng nghĩ rằng nhà nước Việt Nam phải ủng hộ tôi thay vì kết án tôi. Vì nhà nước Việt Nam cũng đã ký kết những cái vấn đề nhân quyền với quốc tế. Và nhà nước Việt Nam cũng nên tôn trọng và thực hiện nhân quyền để cho người dân mình có một cái cuộc sống tự do, hạnh phúc và thịnh vượng, thưa ông. Dạ.
Bàn về cái kế hoạch trong tương lai thì ông có thể chia sẻ cái ý định của mình được không ạ?
Trong tương lai thì trước mắt tôi và vợ tôi đã đến Đức và phải làm các cái thủ tục để được định cư lâu dài tại đây, và để thứ hai là học tiếng Đức nè, và sau đó là để mà học nghề, để kiếm một cái nghề trong cái cuộc sống của mình. Thì trước mắt là như vậy thôi anh Vũ.
Dạ. Nói về cái hoạt động tự do tôn giáo ở Việt Nam thì vừa qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt về tự do tôn giáo, và nếu như mà không có những cái cải thiện đáng kể thì Việt Nam có thể đưa vào cái danh sách. Và ông nghĩ rằng là chính phủ Hoa Kỳ cũng như các nước phương Tây đã hoạt động và lên tiếng đủ mạnh chưa để cho chính quyền Việt Nam họ có thể có những cải biến cần thiết về tự do tôn giáo ạ?
Khi tôi ở trại giam Gia Trung thì tôi có nghe nói là Việt Nam bị đưa vào danh sách giám sát về vấn đề vi phạm quyền tự do tôn giáo. Trong những cái thư tôi viết về cho gia đình hay là gặp vợ tôi tại nơi thăm gặp, tôi đều tỏ ra lo ngại về vấn đề quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam bị vi phạm. Tôi nghĩ rằng là cái quyền tự do tôn giáo đó là cái quyền tuyệt đối trong nhân quyền, và mọi người dân đều được chọn cho mình một cái tôn giáo và không chọn cho mình một tôn giáo nào. Cái đó là cái quyền tuyệt đối. Và cái nhà nước Việt Nam nên tuân thủ những cái cam kết với quốc tế để làm sao cho người dân mình chung quy vẫn là cái người dân, vì nhà nước Việt Nam luôn nói rằng người dân là trung tâm. Thì đây là cơ hội để nhà nước Việt Nam chứng minh cho quốc tế rằng là chúng tôi thực hiện cái quyền tự do tôn giáo một cách ngay thẳng, không ngụy biện, không dối trá, để làm sao cho cái việc giám sát này nó không được tiến tới một bước nữa là Việt Nam vào CVC. Nếu Việt Nam vào CVC có thể dẫn tới cái hậu quả rất lớn là về vấn đề cấm vận. Thành ra đối với tôi thì một người mới ra tù cũng không hiểu, không có thông tin gì nhiều về vấn đề này, thì tôi xin được phát biểu như thế thôi anh. Dạ.
Yeah. Anh có nói đến cái việc mà có nguy cơ đưa vào danh sách CVC. Và cũng được biết là đối với cái mối quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ hiện nay vừa nâng cấp lên cái đối tác chiến lược toàn diện, thì anh nghĩ rằng là liệu rằng cái mối quan hệ tích cực giữa hai nước nó đang nồng ấm lên hiện nay, thì có thể Washington có những bước cụ thể nào cần cân nhắc, hay là anh đề nghị cái điều gì?
Việt Nam với Hoa Kỳ vừa nâng cấp lên từ quan hệ toàn diện, bây giờ có thêm gọi là quan hệ chiến lược toàn diện. Thì tôi thật sự cũng không hiểu hết là cái nội dung, cái nội hàm của những cái quan hệ như vậy. Nhưng mà khi rằng Tôi nghĩ rằng một khi Hoa Kỳ đã chọn cái giải pháp và nâng cấp cái mối quan hệ lên, thì họ cũng nhìn thấy một cái tiềm năng, một cái sự bang giao tốt đẹp giữa hai bên thì mới nâng cấp cái quan hệ lên. Và tôi nghĩ rằng là trong tất cả các mối quan hệ thì cái sự thành thật là quan trọng. Chúng ta quan hệ giữa, chúng ta lấy đơn giản thôi, chúng ta trở thành một người bạn với nhau, thì dĩ nhiên chúng ta phải thành thật với nhau, chứ không thể nào chúng ta nói một đằng mà chúng ta làm một nẻo, hay là nói rồi không làm, mà điều đó là cái điều tối kỵ của cái mối quan ban giao. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà nâng cấp lên như vậy thì cũng là điều tốt thôi anh, chứ cũng không phải là cái gì mà nó làm cho chúng ta lấn cấn lăn tăn gì trong chỗ này. Chúng ta quan hệ nâng lên là một điều tốt, và tôi nghĩ rằng là hãy thành thật với nhau, làm bạn với nhau, và mỗi bên hỗ trợ cho nhau những cái như khi mà người kia khó khăn. Còn ngoài ra đừng có dùng những cái thủ thuật hay là thủ đoạn ngụy biện gì đó để làm cho cái mối quan giao nó xấu đi.
Anh có thể chia sẻ về cái điều kiện giam giữ trong trại giam không ạ?
Tôi đi tù lần này là lần thứ hai. Lần thứ nhất thì tôi ở số 4 Phan Đăng Lưu, trại tạm giam, và sau đó chuyển lên quá cảnh ở trại giam Bố Lá một tháng, sau đó chuyển thẳng lên trên trại giam Xuân Lộc, ở đó cho hết 3 năm 6 tháng tù. Thì chuyến đi tù lần này thì tôi bắt đầu từ trại tạm giam B14 Hà Nội. Họ bắt tôi ở Sài Gòn, sau đó họ chuyển ra trại tạm giam B14, và tôi trở về bị giam ở tại trại giam An Điền sau một năm ở B14. Thì tôi nghĩ rằng là tại B14 thì tôi thực sự là tôi thấy rằng có những cái vấn đề mà cần phải được cải thiện. Và tôi cũng đã cố gắng với cái khả năng của mình, tôi cũng đã đối thoại với trại giam An Điền để trại giam An Điền có thể cởi mở hơn trong vấn đề giam giữ, bớt cái sự khắc nghiệt đi. Nhưng mà có một điều là 13 cái lá thư tôi gửi về nhà thì trại giam An Điền đã tịch thu một cách không có lý do. Chẳng có gì ảnh hưởng cả, nhưng mà họ giữ tôi 13 lá thư. Tôi viết cho vợ tôi 123 lá thư thì trại giam An Điền đã tịch thu cho tôi 13 lá thư. Nhưng mà khi tôi về tới trại giam Gia Trung thì tôi thấy mọi việc nó cũng ổn hơn, cho tôi không còn bị biệt giam nữa. Ở An Điền thì tôi bị biệt giam, còn về Gia Trung thì cái việc giam giữ nó thông thoáng hơn. Và tôi ở đó thì tôi đã làm trồng rau, lấy những cái mảnh đất mà trong cái khu giam của mình mà nó còn trống, thì tôi trồng rau và cải thiện cái đời sống của mình, cũng như là có thể gửi biếu cho các chị em nữ tù bên bên kia, hay là những người mà khó khăn, bệnh hoạn gì đó. Thì tôi cảm thấy là một năm tôi sống ở tại giam Gia Trung thì tôi thấy nó cũng được đối xử, nó tương đối là nó, những sĩ quan ở đó thì họ chuẩn mực, họ không có làm cái gì khó khăn đối với tôi nhiều.
Dạ thưa ông có thể cho biết để đến khi nào thì ông biết rằng chính quyền Việt Nam sẽ trả tự do cho ông trước thời hạn ạ?
Tôi chỉ biết họ trả tự do cho tôi khi Bộ Công an vào trại giam Gia Trung làm hộ chiếu cho tôi. Đại diện của Đại sứ quán Đức và Phái đoàn Liên minh châu Âu, EU từ Hà Nội vào thăm tôi tại trại giam An Điền 2 lần. Lần đầu vào tháng 2, 2020 và lần thứ 2 vào tháng 2, 2022. Và họ có hỏi tôi có muốn được định cư tại Đức sau khi ra tù không. Lúc đó tôi nói tôi muốn được định cư ở Đức.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.